Ngày 8 tháng 10 năm 2013, tuổi trẻ. Ơn cứu mạng của anh cả. Trong dòng người mỗi lúc mỗi dài đang xếp hàng để được vào nhà số 30 Hoàng Diệu, xá một vài chiếc bàn thờ, ngắm lại một lần di ảnh, nước mắt một vòng quanh những khóm cây, cụm hoa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp có rất nhiều người là cựu chiến binh. Với họ, tướng Giáp không chỉ là chỉ huy tối cao, là người xây dựng quân đội từ trứng nước, mà còn là anh cả, là người có những quyết định liên quan trực tiếp đến sinh mạng của họ. Đến viếng đại tướng, lần đầu được bước vào nhà đại tướng, phải đi nhanh để nhường chỗ cho người khác, nhưng ai cũng bảo như bước vào bàn thờ nhà mình. Tiết kiệm từng giọt máu chiến sĩ. Ơn anh cả là ơn cứu mạng. Sống Tết, chết dỗ, không gì khác được cả. Cả nhóm cựu chiến binh Điện Biên cùng khẳng định như đinh đóng cột trong lúc ngồi chờ dưới cái nắng ban trưa trên vỉa hè Hoàng Diệu. Câu khẳng định ấy tôi đã được nghe nhiều lần khi theo chân các cựu chiến binh trở lại những hầm hào đồi núi Điện Biên. Cứ hai đoàn đi ngược chiều gặp nhau là lại nghe những người lính già Điện Biên đùa nhau, kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra, kéo pháo trở ra. Mệnh lệnh tưởng chừng như đơn giản ấy của tướng Giáp đã cứu được hàng vạn sinh mạng người lính. Hôm nay gần 60 năm sau quyết định ấy, nhiều người lính già đến viếng ông nhắc: không có anh cả, chúng tôi đã không còn nữa từ 60 năm trước kia. Sau một đêm không ngủ, khi nghe tin đại tướng mất, đại tá Hoàng Minh Phương, người phiên dịch tiếng Trung, trợ lý thân thiết của đại tướng, kể với chúng tôi cặn kẽ câu chuyện ấy. Chiến dịch Điện Biên Phủ, kế hoạch của tổ tư vấn đặt ra là đánh nhanh, thắng nhanh, tấn công 49 cứ điểm trong 3 đêm 2 ngày. Mọi khâu chuẩn bị gần hoàn tất, pháo đã kéo vào vị trí, những người lính đã sẵn sàng. Chiều ấy trận tấn công sẽ bắt đầu. Sáng đại tướng cho gọi tôi sang, tôi giật mình thấy đầu đại tướng quấn đầy lá ngải cứu. Ông bảo đêm tới không ngủ được, chiều nay bắt đầu tấn công, nhưng các yếu tố để thắng lợi chưa đầy đủ, chưa chắc chắn, chỉ chắc chắn là hao tổn xương máu anh em. Cậu đi cùng tớ sang gặp cố vấn. Và đến chiều, toàn quân đã được lệnh kéo pháo trở ra, lùi ngày tiến công, thay đổi chiến thuật sang đánh từng điệp một. Đại tướng là người luôn tiếc sót và luôn biết cách để tiết kiệm từng giọt máu của chiến sĩ. Ông Phương lặp đi lặp lại, và từng người lính già hôm nay chúng tôi gặp trong dọc người xếp hàng để được viếng đại tướng cũng lặp đi lặp lại. Trang, sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế Quốc dân, mới chỉ 20 tuổi, đứng chấm nước mắt suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi và nghe những câu chuyện. Trang tâm sự: lúc còn học phổ thông ở Vinh, tôi được nghe cô giáo kể rất nhiều chuyện về đại tướng. Lên Hà Nội học đại học, tôi tìm đọc sách về đại tướng. Hôm nay lại được nghe thêm nhiều câu chuyện, càng hiểu càng thêm kính yêu bác. Đặt chức công lên hàng đầu, chia sẻ những câu chuyện về đại tướng trở thành một nhu cầu trong dòng người hôm nay. Dù cho ai đó lên tiếng, nói chuyện khác cho khuây đi, cứ nhắc đến đại tướng là nước mắt tôi lại tuôn ra. Nhưng các bác cựu chiến binh vẫn chỉ từng vết sẹo trên tay, chân kể chuyện, cô cựu văn công vẫn lấy ra trong túi sách tấm ảnh được may mắn chụp cùng đại tướng từ những ngày 20 tuổi. Lẫn trong đám đông lao xao lại có tiếng ai đó thở dài: đại tướng còn biết bao nhiêu đóng góp cho dân tộc, đất nước này bằng chính sự im lặng của ông đấy. Ông Hoàng Minh Phương rưng rưng nước mắt nhắc, là người lính, ai cũng có lúc bốc hỏa lên đầu, có người còn trách anh cả. Nhưng tôi hiểu, đại tướng luôn đặt chữ công lên hàng đầu, lợi ích của đất nước là tối thượng. Đại tướng có thể lùi bước, có thể nhận thiệt thòi về bản thân mình, có thể cắn răng chịu đựng những bất công. Tất cả là để giữ gìn được sự đoàn kết, tất cả là để công việc chung, sự nghiệp chung được thành tựu. Đầu bạc cạnh đầu xanh. Đứng xếp hàng từ 5 giờ 30 phút sáng, vợ chồng chị Liên ở phố Hàng Bột ôm theo một bó hoa hồng tỉ muội thật to, thấm giọt mồ hôi trên trán lại thấm thêm một giọt nước mắt. Chị tâm sự, đại tướng đã sống hơn 100 tuổi, là phúc đức của cả nước rồi. Đến phía ông, hoa nào đẹp thì mang đến, mẹ tôi đã hơn 80, đau khớp không đi được. Hai ngày nay, bà thức sớm, tụng kinh cầu nguyện cho đại tướng được sớm siêu thoát. Bà dặn tôi đến đây không được khóc, nhưng đến đây rồi, lại được nghe, được hiểu thêm bao nhiêu chuyện về đại tướng, tôi vẫn không nén được. Hàng người lại nhích lên, đầu bạc cạnh đầu xanh, có cả những em bé với đồng phục học sinh, vai quàng khăn đỏ, tay ôm bông hoa cúc, mắt tròn xoe nghe chuyện về một vị tướng. Lao sao tiếng mọi người, động viên nhau, hôm nay oi nóng nhưng chiều sẽ mát đấy. Không xếp hàng dịp này thì cả đời chắc không còn dịp nào khác nữa đâu. Dòng người đông kín vỉa hè, kéo dài ra góc đường Điện Biên Phủ, kéo tận đến tòa nhà trăm mái. Những người lớn tuổi được nhường đi trước, người trẻ đi sau. Văn hóa xếp hạng của người Hà Nội sau thời gian dài bị kêu ca về những biến tướng bỗng nhiên quay lại hoàn hảo đến bất ngờ. Sự vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thấm vào lòng từng người như thế. Phạm Vũ, Đại tá Nguyễn Văn Thiền, 82 tuổi, nguyên cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, tấm rủ Điện Biên. Tôi mang tấm rủ này đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là tấm rủ bác Giáp tặng cho tôi. Bác tặng cho tôi một cái rủ gọi là rủ chiến thắng Điện Biên. Đó là trước khi chúng tôi chuẩn bị hành quân vào chiến trường miền Nam, bác Giáp gửi rủ cho Tổng cục Chính trị. Đồng chí chính trị viên lên nhận và về may cho mỗi người một tấm chăn làm kỷ niệm. Tôi còn được biết khi gửi rủ, bác dặn rằng đi vào Nam, các anh phải giữ chiến thắng Điện Biên. Tấm rủ trước đây to lắm, nhưng trước một trận chiến trong Mậu Thân năm 1968, anh em chiến sĩ thấy tôi choàng tấm rủ thì hỏi chuyện và xin xé nhỏ tấm rủ ra để mỗi người giữ một miếng làm kỷ niệm. Tôi cũng không ngờ, sau trận chiến đó, cả trung đội 23 người chỉ còn lại tôi và cậu liên lạc. Tôi đã giữ tấm rủ này từ ngày đó đến nay. Hà Hương Ghi.
Tôi là người cầm bút. Stanley Kanov. Ông Giáp tìm thấy cuốn cập nang của đời mình khi đang làm trợ lý cho một thầy giáo Việt, người có tuyển tập sách cấm của Marx bằng tiếng Pháp. Tôi dành hết các buổi tối để đọc sách và tôi thức tỉnh. Ông nói, chủ nghĩa Marx hứa hẹn cách mạng, chấm dứt áp bức và mang đến hạnh phúc cho nhân loại. Nó giống như lời kêu gọi của Hồ Chí Minh rằng nhân loại cần lao đoàn kết lại. Ông Giáp kể, vào những năm 1930, ông Giáp bị bắt và bị kết án 3 năm tù. Nhưng một viên chức Pháp tốt bụng đã thả ông ra. Ông ra Hà Nội tốt nghiệp trường Lycée Albert Sarrau, rồi lấy bằng luật tại Đại học Hà Nội. Để kiếm sống, ông dạy ở một trường tư thục, nơi ông dạy lịch sử Việt Nam, để truyền cho học sinh tôi lòng yêu nước. Ông kể, ông còn giảng về cách mạng tư sản Pháp để truyền các ý tưởng về tự do, bình đẳng và bác ái. Cặp Hồ Chí Minh. Khi tôi hỏi ông, người anh hùng Pháp, ông ngưỡng mộ, ông đáp ngay, Robespierre. Nhưng Robespierre là kiến trúc sư của thời kỳ khủng bố. Tôi phản đối. Ông nhắc lại, Robespierre, đến phút chót, Robespierre vẫn chiến đấu cho người dân. Còn Napoleon thì sao? Bonaparte thì đúng là người hùng. Ông ta là nhà cách mạng. Napoleon thì không. Ý nói, lúc lên hoàng đế, ông ta phản bội nhân dân. Năm 1936, phe xã hội và cộng sản lập chính phủ liên hiệp ở Paris. Tình hình ở Việt Nam bớt căng thẳng. Sau thời điểm này, ông Giáp gia nhập Đảng Cộng sản, lúc này được phép xuất bản báo bằng tiếng Pháp và tiếng Việt. Ông Giáp viết bài bằng cả hai thứ tiếng. Ông Giáp đọc ngấu nghiến những bài viết của Nguyễn Ái Quốc mỗi lần sách vở về đến Việt Nam. Tôi cố tưởng tượng người đàn ông này. Tôi mong chờ được gặp ông một ngày nào đó. Ông kể, cơ hội của ông Giáp đến vào đầu năm 1940 ở Côn Minh thuộc phủ tịch Vân Nam. Ông Giáp được gặp Hồ Chí Minh, một người mảnh khảnh với bộ râu dài. Hồ Chí Minh lúc đó tự giới thiệu là anh Vương. Ông Giáp nhớ lại, đây là một huyền thoại, nhưng ông trông như một người bình thường, như bao người khác. Hồ Chí Minh cử ông Giáp đi Diên An ở phía Bắc Trung Quốc, nơi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đào tạo về chiến tranh du kích. Ngập ngừng, tướng Giáp nói, tôi là người cầm bút, không phải cây kiếm, nhưng ông Giáp vẫn lên đường. Trên đường đi, ông nhận được điện của cụ Hồ thay đổi mệnh lệnh. Pháp lúc đó vừa đầu hàng Đức, tình hình ở Việt Nam chuẩn bị thay đổi hoàn toàn. Cụ Hồ nói, thời cơ đã đến để trở về Việt Nam. Đầu năm 1941, cụ Hồ trở lại đất nước lần đầu sau hơn 30 năm. Cụ lập căn cứ ở Bắc Bó. Ở đó, cùng với ông Giáp và những người khác, cụ Hồ thành lập Việt Minh. Chưa bao giờ chạm bất cứ thứ vũ khí nào, ông Giáp và các đồng chí của mình bắt đầu tuyển những người lính nghèo, những người dân tộc trong vùng. Họ đi qua núi đèo, tạo những chi bộ 5 người. Những người này lại lần lượt đi lập những chi bộ khác. Các chi bộ nhân lên nhanh chóng, minh chứng cho tài tổ chức của ông Giáp. Cùng lúc, ông Giáp thành lập các nhóm du kích để bảo vệ các chính trị viên. Khi đó, ông không hề có kinh nghiệm quân sự nào. Ngoài một vỏ đạn Trung Quốc cũ, ông chưa bao giờ chạm vào bất cứ thứ vũ khí sát thương nào, thậm chí là một khẩu súng ngắn. Mấy người lính của ông chỉ có vài con dao và mấy khẩu súng thập cũ. Súng ngắn. Một lần họ mua được trái lựu đạn, ông thậm chí không biết cách làm thế nào cho lựu đạn nổ. Nghe cứ như lính mới vào nghề, nhưng có lần ông kể, chúng tôi thậm chí còn không biết làm thế nào để đi đều bước. Quân Pháp liên tục săn lùng, mấy nhóm lính của tướng Giáp phải rút lui vào rừng, nơi họ chịu đủ thứ dịch bệnh và phải sống lay lắt bằng vỏ và rễ cây. Vừa chiến đấu vừa học, ông Giáp dạy lính cách đi qua suối hay di chuyển trong trời mưa để tránh bị địch săn đuổi, cách liên lạc bí mật, cách gây dựng nguồn tin. Dù lo ngại thất bại, đoàn quân của ông vẫn lớn dần. Khi Nhật xâm lược Việt Nam, quân đội Việt Minh bắt đầu chống cả Nhật và Pháp. Tướng Giáp kia đó tập hợp đội 34 du kích, trong số này có 3 phụ nữ. Đóng giả là nông dân, đội nón và quần áo tối màu, họ tấn công hai đồn nhỏ của Pháp vào đêm Noel năm 1944, giết sĩ quan Pháp và chiếm được kho đạn. Vui vẻ khi nhớ lại trận chiến đấu này, tướng Giáp nói, gần đây tôi đọc được báo cáo cũ của Pháp về các vụ này. Báo cáo nói quân đội của chúng tôi dũng cảm và kỷ luật, rằng chỉ huy của họ lão luyện về chiến thuật du kích. Chiến thắng tăng thêm uy tín quân Cụ Hồ. Vào tháng 9 năm 1945, sau khi Nhật đầu hàng, Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập cho Việt Nam. Tướng Giáp được bổ nhiệm làm tư lệnh quân Việt Minh. Ông được phong cấp tướng. Cụ Hồ đồng thời bổ nhiệm ông làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Chiến tranh nổ ra năm 1946. Đến cuối năm 1949, ông Giáp đã mở rộng các nhóm du kích của mình thành các tiểu đoàn, trung đoàn và sau đó là các sư đoàn. Tướng Giáp phá hủy một loạt đồn biên giới của Pháp sát Trung Quốc trong một loạt các chiến dịch chớp nhoáng. Bất ngờ bởi điều này, Pháp gửi vị đại tướng nổi tiếng nhất của mình, Jean de Lass de Stassigny. Nhưng de Lass chết vì ung thư khi đang lên kế hoạch tấn công. Hai bên tiếp tục giao chiến thêm 3 năm nữa và tướng Henri Navarre, tư lệnh Pháp. Lúc đó dự đoán với tuyên bố sau trở thành tấm văn bia không chính thức của ông. Chúng tôi đã thấy rõ, giống như ánh sáng cuối đường hầm. Trận chiến vĩ đại Điện Biên Phủ. Tới năm 1953, cụ Hồ tính toán khả năng đàm phán với Pháp, nhưng cụ biết phải thắng trên chiến trường để thắng được ở bàn hội nghị. Trận chiến đó là Điện Biên Phủ. Một trận chiến vĩ đại như các trận Waterloo và Gettysburg trong nội chiến Mỹ. Lúc đầu, tôi không biết là trận chiến sẽ diễn ra ở đâu hay thậm chí liệu nó có diễn ra hay không. Ông sắp kể. Nafa lúc này được ra lệnh phải bảo vệ Lào nên đưa hết những tiểu đoàn tinh nhuệ nhất của mình lên Điện Biên Phủ. Thung lũng nằm ngay sát biên giới với Lào. Không bao giờ tưởng tượng là tướng Giáp dám đánh ở đó. Ông ta tính sai trầm trọng. Tướng Giáp đưa đội quân lớn vào đây. Quân của ông đi trong nhiều tuần. Đồ tiếp tế được chuyên chở bằng xe đạp và sức người băng qua núi rừng. Nhưng không có gì khó bằng việc đưa pháo lên núi. Chỉ bằng sức người họ kéo những khẩu pháo Howitzer lên núi cao. Việc khó, nói đúng là rất khó. Tướng Giáp nhớ lại, ông thừa nhận chỉ bằng ý chí tinh thần con người mới làm được vậy. Ông Giáp ban đầu dự định tấn công vào ngày 25 tháng Giêng năm 1954 theo lời khuyên của các chuyên gia quân sự Trung Quốc. Những người này đề xuất dùng biển người để tấn công như Trung Quốc từng đánh Mỹ tại Triều Tiên. Nhưng sau một đêm không ngủ, ông kết luận làm vậy là tự sát khi ném quân chống lại quân Pháp với giao thông hào kiên cố cùng với xe tăng và máy bay. Ông kể, đột nhiên tôi ra lệnh hoãn chiến dịch. Lính của tôi bối rối, nhưng bất chấp tôi là chỉ huy và tôi yêu cầu tuân thủ tuyệt đối, không bàn luận, không giải thích. Tướng Giáp lùi ngày đánh xuống tháng 3 và ra lệnh cho lính bao vây sát quân Pháp bằng hệ thống hầm và giao thông hào chằng chịt trong khi pháo nã xuống từ trên cao. Trận chiến kéo dài gần 2 tháng và từng vị trí một của quân Pháp thất bại. Thời điểm đó, Tổng thống Mỹ Eisenhower cân nhắc quyết định không kích giúp đỡ Pháp. Nếu ông ta can thiệp thì sao? Chúng tôi sẽ gặp khó khăn. Tướng Giáp trả lời. Nhưng kết quả thì vẫn sẽ thế mà thôi. Trận địa quá lớn nên việc ném bom sẽ không hiệu quả. Quân Pháp đầu hàng vào ngày 7 tháng 5, đúng ngày Hội nghị quốc tế họp tại Geneva để kết thúc chiến tranh. An táng đại tướng ở Vũng Chùa, Đảo Yến. Ngày 7 tháng 10, ban tổ chức lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chọn địa điểm an táng đại tướng tại khu vực biển Vũng Chùa, Đạo Yến, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thực hiện ý nguyện của Đại tướng. Thông tin này được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài cho biết sau khi kết thúc cuộc họp của Ban tổ chức lễ tang với đại diện của gia đình Đại tướng và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình vào chiều 7 tháng 10. Theo ông Hoài, tại cuộc họp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng Ban tổ chức lễ tang đã kết luận chọn địa điểm an táng Đại tướng tại khu vực biển Vũng Chùa, Đạo Yến. Tại cuộc họp, đại diện gia đình Đại tướng là ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng, cho biết khi còn sống, Đại tướng đã đồng ý với gia đình là khi mất sẽ yên nghỉ tại Vũng Chùa, Đạo Yến. Trung ương và tỉnh cũng như gia đình đã bàn bạc nhiều về điều này tại cuộc họp. Sau đó, thấy rằng với Đại tướng quê nhà Lệ Thủy hay Vũng Chùa, Đạo Yến thì đâu cũng là quê hương cả, nên Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định ở Vũng Chùa, Đạo Yến theo ý nguyện của Đại tướng và gia đình. Ông Hoài cũng cho biết thêm, tại cuộc họp, ông Võ Hồng Nam đã nhắc lại lời dặn của Đại tướng với gia đình là việc tang lễ của Đại tướng phải tránh phiền hà đến chính quyền địa phương và người dân. An táng trên núi. Trưa 7 tháng 10, chúng tôi đã tới vùng biển Vũng Chùa, Đạo Yến. Vùng biển này nằm cách đèo ngang, sắp xanh giữa Quảng Bình và Hà Tĩnh 10 km về phía nam, cách quốc lộ 1 khoảng 3 km. Vũng Chùa là một vũng biển nhỏ, có bờ cát trắng và bằng phẳng, sóng êm dịu, được hình thành bởi một triền núi đá đâm ra biển, người dân địa phương gọi là mũi rồng. Địa thế của mũi rồng rất đẹp, phía nam mũi rồng là biển, phía bắc là đất liền, nơi có khu kinh tế và cảng biển Hòn La. Đảo Yến gồm hai đảo nhỏ dính liệt nhau, có tổng diện tích hơn 10 hecta, nằm cách bờ biển Vũng Chùa 2 km, cách mũi rồng hơn 2 km. Trên đảo có nhiều hang nên chim yến tìm về làm tổ. Quanh khu vực này không có dân cư sinh sống vì đó là vùng núi đá. Địa điểm an táng Đại tướng là lưng chừng triền núi phía nam mũi rồng, cách cọn mũi rồng khoảng 1 km. Theo anh Phan Ngọc Trang, một người dân địa phương, trong khuôn viên được chọn an táng, Đại tướng đã xây dựng các tháp thiết kế như kiểu tháp chuông ở các khu tưởng niệm, có một quả chuông bằng đồng, một căn nhà kiểu văn phòng rộng chừng 200m2 xây lên từ vài năm trước. Bên trong hàng rào là vài con đường đất sỏi và từ trước tới nay chưa có hoạt động gì nên người dân địa phương không biết để làm gì, chỉ biết đó là một khu du lịch. Được tỉnh cấp 27 hectare đất trên đất liền và hơn 3 hectare đất trên đảo Yến, đường từ quốc lộ 1 vào địa điểm này hiện là con đường đất nhỏ. Người trẻ tự hào về Đại tướng. Thanh niên tuy không được chứng kiến thời ông cầm quân, nhưng họ vẫn ngưỡng mộ Đại tướng. Họ nhận thức đất nước, dân tộc được như ngày nay là nhờ tiền bối. Họ tự hào về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhìn hàng người trẻ tới đây, tôi thấy cả lòng kính yêu và ý thức dân tộc. Ông Nguyễn Quốc Uy, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Ngày thứ hai, hàng người chờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn dài hơn buổi đầu tiên, trong đó có những khối đồng phục, học sinh, sinh viên, nhưng cũng có cả những người đứng tuổi, lòng mang nhiều kỷ niệm với ông từ thời trai trẻ. Lòng tôi đã thanh thản, mãn nguyện rồi. Hòa trong dòng người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày 7 tháng 10, ông Nguyễn Tiến Công khiến nhiều người cảm phục khi thấy ông lấy ô làm gậy, cần mẫn, dò từng bước chân về phía nơi đặt bàn thờ tưởng niệm. Khoảng 9 giờ, ông Công đón xe ôm từ nhà trọ ở phố Vũ Hữu, quận Thanh Xuân, Hà Nội, lên phố Hoàng Diệu. Đứng xếp hàng cả buổi sáng, nhưng không kịp giờ viếng thăm. Ông Công một mình ngồi trú nắng bên lề đường, chờ đến buổi chiều. Cảm mến tấm lòng của người đàn ông khiếm thị dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, anh Phạm Quang Huy. Công tác ở Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, tình nguyện đồng hành giúp ông Công hoàn thành tâm nguyện. Ông Công chia sẻ, nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp tạ thế mà lòng nghẹn ngào tiếc nuối, cảm giác như mất đi người thân. Ở nhà, ngóng tin bồn chồn không yên, không biết đường nhưng sáng nào cũng phải đến từ biệt Đại tướng, quê ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông Công cùng vợ con thuê nhà mưu sinh ở Hà Nội từ nhiều năm nay. Khi còn khỏe mạnh, ông mưu sinh bằng công việc bán hàng và hay kè massage, nhưng hiện giờ sức khỏe yếu, không làm được việc gì. Đam mê tìm hiểu lịch sử, ấn tượng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong Nguyễn Tiến Công là vị tướng tài, có tấm lòng đức độ, hết lòng cống hiến cho dân tộc. Cuộc đời đại tướng dù rơi vào những hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn lạc quan, không bao giờ nản chí. Đó cũng là bài học ông Công thấm thía học từ tấm gương và cuộc đời đại tướng. Không có cơ hội gặp gỡ đại tướng khi người còn sống, nhưng giờ được ghé thăm nhà, cúi đầu trước di ảnh, bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ với ông thì lòng tôi đã thanh thản mãn nguyện rồi. Ông Công trải lòng. Đặng Tiểu Tô Sa ở trong nhóm đứng đầu top học sinh mặc đồng phục. Các em học trường Lương Thế Vinh, Hà Nội, một trường học chủ trương khuyến khích tự lập, tự học. Đoàn chúng em có 60 người là học sinh tiêu biểu của lớp và những người muốn đi cùng. Một số bạn bận việc sẽ đi sau. Tô Sa nói, thầy Văn Như Cương, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh cho biết nhiều em học sinh mong muốn được đi viếng ở nhà đại tướng nên nhà trường đứng ra tổ chức. Vì lúc duy điệu chắc các cháu không thể đến, đó là cảm tình của các cháu. Chúng tôi cũng bố trí một số cháu thôi, chứ không thể đi toàn trường được. Để các cháu được biểu lộ tình cảm, đó là tình cảm thiêng liêng mà. Như thế là tốt, đáng trân trọng. Nếu có cháu vô cảm, không biết gì thì đó là lo. Nếu Tô Sa được trường tổ chức cho đi, thì Văn Hiền, một học viên trung cấp ở Việt Trì, lại tự đi một mình lên Hà Nội. Sau khi xin phép bố mẹ, Hiền đã nhảy xe khách lên đây, mang theo 3 tấm ảnh ghép vào nhau đến viếng. Trước đó, Hiền đã chọn ảnh trên mạng rồi in ra. Một bức đại tướng thời trẻ, một bức bây giờ và bức còn lại là trận đánh ở Điện Biên Phủ. Bố em không là bộ đội, nhưng bố em là đảng viên. Em cũng là đoàn viên rồi. Em sẽ học nhiều hơn, làm nhiều hơn để xứng đáng với người. Cậu học viên nói. Tôi mừng vì trong hàng người viếng có nhiều người trẻ. Nó chứng tỏ các em quan tâm đến người có công với nước. Ông Chu Quảng Cư, một cựu chiến binh ở Sơn Tây nói. Còn thầy Văn Như Cương phân tích tại sao các cháu lại yêu mến và thần tượng đại tướng. Vì đó là con người lớn lao, người có tầm ảnh hưởng lớn, thì không chỉ con người cùng thời thần tượng, mọi người cùng chờ phút tiễn đưa. Truyền nhiệt huyết. Trong hàng người không chỉ có các bạn trẻ thần tượng đại tướng, ở đó có cả những người đã thần tượng ông từ thời họ còn rất trẻ cho tới suốt một đời. Thời thanh niên, tôi thần tượng bác Sáp nhiều lắm. Hồi còn học, trò, mình còn vẽ bác qua ảnh. Đại tá họa sĩ Lê Duy Ứng nói, lúc vẽ những bức ảnh tướng võ Nguyên Giáp đầu tiên, mắt ông còn tinh anh. Sau đó ông Ứng bị thương học mắt. Hồi năm 1975, tại quân y viện 108, lần đầu tiên ông gặp đại tướng nhưng lại không thể nhìn rõ. Tôi tạc tượng bác Hồ, bác Giáp đứng sau lưng xem, bác khen tôi nặn đẹp, có bàn tay nhạy cảm. Ông Ứng kể, nghe tiếng người nói đúng giọng Quảng Bình, quê hương, ông Ứng của tay, còn đầy đất sang ngang lưng người đó. Rồi hỏi ai đấy, đại tướng khi ấy nói, đại tướng đây. Bác nói với tôi nhạc sĩ Beethoven không nghe được mà vẫn sáng tác nhạc hay. Cháu lấy tấm gương đó mà phấn đấu và rèn luyện. Tôi có cảm giác như một người thầy động viên mình. Cũng từ đó, mỗi lần chán nản, tôi lại nghĩ đến cả hai người. Bác Hồ nói tàn nhưng không phế. Bác Sáp nói chuyện Beethoven. Năm bác Sáp 90 tuổi, tôi được nặn tượng bác, được ngồi gần sờ vai bác. Đặc biệt là bác Sáp hay cho tôi nhìn sát vào bác, chỉ cách độ gang tay. Bác biết tôi mắt kém nên bảo Ứng cứ nhìn sát vào mắt của mình đi. Có lần chỉ cách bác độ gang tay. Ông Ứng xúc động nhớ lại. Bức tượng hôm nào giờ đã hoàn thành, được ông Ứng mang đến dâng lên đại tướng. Tượng cao chỉ chừng 30 phân, nhưng cảm hứng mà đại tướng gieo vào lòng vị đại tá từ thuở thanh niên đến khi đầu bạc thì không nói hết. Cùng hòa vào hàng người, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Quốc Uy nói, thanh niên tuy không được chứng kiến thời ông cầm quân, nhưng họ vẫn ngưỡng mộ đại tướng. Họ nhận thức đất nước, dân tộc được như ngày nay là nhờ tiền bối. Họ tự hào về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhìn hàng người trẻ tới đây, tôi thấy cả lòng kính yêu và ý thức dân tộc. Đương nhiên, kính yêu đại tướng, nhưng ý thức dân tộc còn lớn hơn.
Đồng chí đôi người chiến sĩ giải phóng quân, miền Nam anh hùng thành đông tổ quốc. Đến biên hòa vượt qua sông Béo oai hùng về phương Long dây chiến thắng. Anh đi trước hàng quân nhìn về giải phóng nông thôn, tìm về thành phố thân yêu nằm trên mỗi bước ta đi bụi thay quân ta cướp nước, mỗi bước ta đi diệt tăng bao bộ đội. Theo bàn chân ta nơi nơi vùng lên, mỗi bàn chân ta ghi thêm một chiến công sáng soi muôn đời sau. Đường quê tiếng ca thân tôn giang, anh dương đang bừng lên bóng đêm đã lùi xa. Mỗi bước ta đi dặn vì ta thành sợ hãi, nhưng đừng đừng ta một ngày một lớn lên vinh quang thay người chiến sĩ giải phóng quân miền Nam anh hùng. Qua sông Mê oai hùng về phương Long sẽ chiến thắng. Anh đi trước hàng quân, tiến về giải phóng nông thôn, tiến về thành phố thân yêu đang trên sắc thù. Anh là hùng quân, dám tiền quân mang cái tình yêu dài khắp trong tim. Mỗi bước ta đi bụi thay quân giặc cướp nước, mỗi bước ta đi diệt tan bao cuộc đồn thủ. Theo bàn chân ta nơi nơi vùng lên, mỗi bàn chân ta ghi thêm một chiến công sáng soi muôn đời sau. Mỗi bước ta đi trên đường quê tiếng ca thêm rộn ràng, anh vươn đã bừng lên bóng đêm đã lùi xa. Mỗi bước ta đi dặn mỹ các anh sợ hãi, nhưng lực lượng ta mỗi ngày một lớn lên vinh quang thay người chiến sĩ giải phóng quân miền Nam anh hùng.
Báo Người Lao Động. Sương ném tập nhang. Sáng 7 tháng 10, tại lễ chào cờ đầu tuần, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức phút mặc niệm tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cùng ngày, dù trời mưa nhưng đông đảo người dân vẫn đến thắp hương viếng tại bàn thờ Đại tướng được lập ở trụ sở Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ. Dạn dày qua những trận chiến vào sinh ra tử, chứng kiến bao đau thương mất mát, song các cựu chiến binh vẫn không cầm được nước mắt khi viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bài và ảnh Nguyễn Quyết. Trong hai ngày 6 và 7 tháng 10, cửa ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội mở ra cho nhân dân đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xen kẽ trong dòng người là các cựu chiến binh, bất chấp cái nắng gay gắt của buổi trưa, các cựu chiến binh kiên nhẫn nhích từng bước để tới gần hơn với nơi gắn bó mấy chục năm của Đại tướng để được dâng nén tâm nhang tưởng nhớ. Chung lòng tôn kính. Dù mỗi người ở cương vị, vị trí công tác và chiến trường khác nhau, nhưng họ đều có chung một tiếng nói, đó là vì hòa bình cho đất nước. Có những người từng chiến đấu trong đội ngũ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có người gặp cũng có người chưa hề gặp Đại tướng một lần. Bằng nhiều cách khác nhau, người thì đợi từ đêm, người đến từ sáng sớm, người lặn lội hàng trăm km và đều có chung lòng tôn kính với vị Đại tướng của nhân dân, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Bà Dương Thúy Yên, 60 tuổi, là thanh niên xung phong phường Liễu Giai, quận Ba Đình, cùng đồng đội xếp hàng vào viếng. Bà kể khi hòa bình được giao nhiệm vụ là công nhân xây dựng lăng Bác Hồ. Trong quá trình xây dựng, bà hai lần nhìn thấy Đại tướng đến thăm hỏi, động viên. Đại tướng dành nhiều tình cảm yêu mến cho thanh niên xung phong chúng tôi, bà xúc động. Ông Phàng Sao Vàng, người Mông, hay tin Đại tướng từ trần, đã vội vượt hàng trăm km từ tỉnh Sơn La về thành phố Hà Nội. Ông Vàng cho biết đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và được gặp Đại tướng hai lần. Ông gắn tất cả huy chương cao quý lên ngực để vào viếng với tất cả niềm tự hào khi được chiến đấu dưới sự chỉ huy của vị tư lệnh tối cao. Với các cựu binh chúng tôi, không gì hạnh phúc hơn là được chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đại tướng. Ông Vàng rưng rưng kể với những người trẻ đang xếp hàng cùng mình. Mãi nhắc đến Đại tướng, ông Nguyễn Chấn, 90 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, nguyên đại tá quân đội, đứng trước căn nhà đại tướng và khóc. Ông Chấn nói, Việt Nam Phúc Đức mới có một người như đại tướng Võ Nguyên Giáp. 101.000 năm sau, người ta mãi nhắc đến đại tướng như một huyền thoại. Một cựu binh khác là ông Đinh Công Toán, 69 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên, cùng hai con trai đi từ quê lên thành phố Hà Nội từ sớm. Ông bảo nghe tin trên TV mà rụng rời chân tay. Cả đêm, ông không ngủ, nằm hồi tưởng những trận đánh năm xưa. Còn ông Nguyễn Hữu Trung, 82 tuổi, từng tham gia chiến đấu ở Điện Biên Phủ, đứng từ xa nhìn vào nhà của đại tướng. Ông cho biết dù đã vào viếng xong chưa về mà muốn được nhìn cảnh đồng bào vào viếng. Sâu tóc bạc phơ, song ánh mắt ông vẫn tinh anh và sáng lên niềm tự hào mỗi khi nhắc đến hai chữ đại tướng. Trong sổ tang, đại tá Đàm Trọng, lính đặc công viết, Bác Văn kính yêu, bác ra đi để lại một niềm thương tiếc vô hạn, một di sản đồ sộ về cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Chúng cháu thề kế tiếp quyết tâm thực hiện lời dạy của bác, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam.
John McCain. Tôi đánh giá cao tình cảm của tướng Giáp. Đó là một trong những cảm nghĩ của ông John McCain, cựu binh Mỹ ở Việt Nam, nay là thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, về đại tướng Võ Nguyên Giáp, được thể hiện trong bài viết trên báo The Wall Street Journal hôm 6 tháng 10. Báo Người Lao Động lực dịch bài viết này. Cao Tuấn: Tôi đã gặp tướng Võ Nguyên Giáp hai lần. Lần đầu trong bệnh viện quân đội, nơi tôi được đưa vào điều trị ngay sau khi bị bắt vào năm 1967. Tôi nhớ một số cán bộ kiểm tra cấp cao cùng với lính bảo vệ và những người thẩm vấn mà tôi nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng tướng Giáp, Bộ trưởng Quốc phòng, là người duy nhất tôi đã nhận ra. Ông ấy lưu lại chỉ chốc lát, nhìn tôi chằm chằm rồi đi ra mà không nói một lời. Lần gặp lần thứ hai của chúng tôi là vào đầu những năm 1990. Đó là chuyến đi đến Hà Nội để thảo luận vấn đề Paul Meer, tù binh chiến tranh và lính Mỹ mất tích, và bình thường hóa quan hệ giữa hai nước. Tôi đã đề nghị Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch lúc đó và Thứ trưởng Lê Mai sắp xếp cho tôi một cuộc phỏng vấn nhanh vị chỉ huy huyền thoại của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày tiếp theo, tôi được đưa vào một phòng tiếp khách lớn do người Pháp xây dựng trước đây, nơi vị tướng đang chờ. Mỉm cười nhỏ nhẹ, đứng tuổi nhưng nhanh nhẹn trong bộ com lê màu xám thắt cà vạt, trông ông khác hẳn một danh tướng tung hoành ngang dọc trong thời chiến. Tướng Giáp chào hỏi tôi thân tình ngay bên dưới bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả hai chúng tôi siết chặt vai nhau như thể chúng tôi là những người bạn gặp lại hơn là cựu thù. Tôi hy vọng cuộc trao đổi của chúng tôi sẽ tập trung vào vai trò lịch sử của ông ấy. Tôi nhớ, sau khi từ Việt Nam trở về nước năm 1973, tôi đã đọc mọi thứ tôi có được về hai cuộc chiến của Pháp và Mỹ ở Việt Nam. Bắt đầu với cuốn Hell in a Very Small Place, tạm dịch Địa ngục ở một vùng đất nhỏ, của Bernard Fulme, một công trình nghiên cứu kinh điển về cuộc vây hãm Điện Biên Phủ năm 1954, nơi quyền lực thực dân Pháp đã kết thúc và thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp lần đầu tiên trở thành hiển nhiên đối với thế giới. Tôi muốn nghe tướng Giáp mô tả trận đánh dài gần 2 tháng để có thể hiểu bằng cách nào lực lượng của ông đã gây sốc cho người Pháp bởi một kỳ công hầu như không thể xảy ra. Tôi đoán chừng ông ấy sẽ tạo cơ hội để tôi thỏa mãn sự tò mò về chiến thắng của ông. Tôi muốn chúng tôi cư xử như hai sĩ quan quân đội về hưu, ngẫm lại những sự kiện lịch sử, mới thấy trong đó ông ấy đóng vai trò then chốt, còn tôi thì chỉ một vai nhỏ. Nhưng ông đã trả lời hầu hết những câu hỏi của tôi một cách ngắn gọn, rồi khoác tay, tỏ ý không quan tâm. Ông ấy nói đó là tất cả chuyện quá khứ, còn bây giờ ông và tôi nên thảo luận về tương lai, nơi chúng ta không phải là kẻ thù mà là bạn, và chúng tôi đã làm như vậy. Hai chính khách nói chuyện về quan hệ làm ăn giữa hai nước. Sau vài câu hỏi về những vấn đề khác, chúng tôi đứng dậy, bắt tay nhau, và khi tôi sắp bước ra, thì ông nắm lấy cánh tay tôi, khẽ nói, ông là một kẻ thù danh dự. Tôi không biết có phải ông muốn nói điều đó như để so sánh tôi với những kẻ thù khác của Việt Nam không. Có lẽ ông ấy chỉ muốn làm tôi vui lòng, nhưng bất luận ý nghĩa nó là gì, tôi vẫn đánh giá cao tình cảm của ông.